cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã trình bày với quý vị những điều quan trọng liên hệ đến Kinh Thánh. Đó là sự khải thị, sự soi dẫn, sự soi sáng. Và hôm nay, tôi nói tiếp tục điều quan trọng thứ tư, đó là giải nghĩa Kinh Thánh. Giải nghĩa là những gì các bạn và tôi cần làm để hiểu lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta mỗi người có cách giải nghĩa khác nhau. Chúng ta cần phải biết cách giải nghĩa đúng đắn để tránh hiểu sai lời của Đức Chúa Trời. Có một số quy luật mà chúng ta cần áp dụng khi giải nghĩa Kinh Thánh. Thứ nhất, cần phải xem xét mục tiêu chung của cả Kinh Thánh. Đó là lý do tôi sẽ trình bày cả Kinh Thánh cho các bạn, bởi vì tôi tin rằng các bạn cần hiểu tổng quát trước khi các bạn có thể đi đến kết luận của bất cứ một giáo lý nào liên hệ đến một câu Kinh Thánh đặc biệt nào đó. Cho nên, rất là cần thiết phải suy xét tất cả những câu liên hệ đến một đề tài. Các phân đoạn Kinh Thánh liên hệ giúp cho chúng ta hiểu được một từ ngữ, một đề tài hay một giáo lý. Chúng ta không thể xây dựng một giáo lý dựa trên một câu Kinh Thánh. Thứ hai, trong cách áp dụng giải nghĩa Kinh Thánh, là chúng ta cần suy xét phân đoạn Kinh Thánh được viết, được nói trong bối cảnh đầu tiên. Chúng ta phải cố gắng giải nghĩa phân đoạn Kinh Thánh gần với ánh sáng của bối cảnh lịch sử, địa lý, văn hóa của nó. Các biến cố trong Kinh Thánh xảy ra ở một thời điểm nào đó trong lịch sử, và chúng nó dự phần trong văn hóa của những người sống thời đó, phần lớn là người Do Thái. Trong khi Tân Ước liên hệ đến văn hóa của xứ Palestine vào thế kỷ đầu tiên, cũng như lịch sử trước và sau đó, chúng ta sẽ hiểu sai Tân Ước nếu chúng ta giải thích nó theo như văn hóa của chúng ta ngày hôm nay. Thí dụ như trong sách Tin Lành Luca đoạn 9 câu 23, Chúa Giêsu nói rằng: "Ai muốn theo ta phải dắt thập tự giá mình mỗi ngày mà theo ta." Chúng ta nói đến thập tự giá là nói đến những khó khăn, khổ sở, thử thách. Tuy nhiên, vào thời Chúa Giêsu, người giác thập tự giá là người tử tội đi đến pháp trường. Người ấy giác thập tự giá đến chỗ chết. Những người trong thời của Chúa Giêsu hiểu Ngài nói theo nghĩa đó. Họ biết Ngài nói về sự chết, chứ không phải nói về sự cực khổ. Các phân đoạn khác của sách Phúc Âm, nhất là những đoạn nói về sự chết của Chúa Giêsu, nêu rõ ý nghĩa này. Chúng ta cần lưu ý đến yếu tố địa lý của câu chuyện. Thí dụ như lời Chúa Giêsu nói với Giô-sê, hãy đứng dậy, đi qua sông Giô-đanh. Trong Giô-sê, đoạn 1, câu 2. Khi tôi đến vùng đất đó, tôi vượt qua sông Giô-đanh. Nhưng tôi không vượt qua đó để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, rồi nói rằng, cuối cùng, tôi đã vâng lời Chúa vượt qua sông Giô-đanh. Không phải vậy. Khi tôi đọc những câu này, thì tôi biết là lời Chúa nói chuyện với Giô-sê, nhưng tôi tin rằng tại đó cũng có một bài học quý báu cho chính tôi. Khi chúng ta đọc đến sách Tin Lành Giăng đoạn 4, câu 3 và câu 4 chép rằng, Chúa Giêsu lìa xứ Giu-đê trở về xứ Galilê, Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Xứ Samari nằm chính giữa xứ Giu-đê và xứ Galilê. Trong thời bấy giờ, người Samari bị khinh chê, kỳ thị, ít ai muốn tiếp xúc. Nhưng Chúa Giêsu không kỳ thị, khinh chê người Samari và Ngài đi ngang qua xứ đó trên đường về quê quán ở Galilee. Nhân dịp đó, Chúa Giêsu gặp người đàn bà ở bên bờ giếng múc nước. Chúa dùng cơ hội này nói về nước sự sống và bà đã tiếp nhận. Nếu các bạn muốn biết thêm về địa lý thì nên xem bản đồ. Và nếu muốn biết thêm về văn hóa thì nên xem sách Thánh Kinh Phong Tục. Chúng ta cũng cần nên lưu ý đến chủ đích của tác giả khi viết từng sách, như sứ đồ Giăng nói về chủ đích của ông khi viết sách Tin Lành. Nhưng những việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Trong Tin Lành Giăng đoạn 20, câu 31. Sứ đồ Giăng đã viết về đời sống và việc làm của Chúa Giêsu để người đọc biết và tin Ngài, để họ được sự cứu rỗi. Bác sĩ Luca cũng có mục đích của mình khi viết sách Luca và sách Công Vụ. Ông viết như sau: Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy sau khi đã xem xét kỹ từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng nên theo thứ tự mà viết và tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đọc là chắc chắn. Trong Công Vụ, đoạn 1, câu 1 đến câu 4. Bác sĩ Luca nói rõ mục đích của lời viết để cho người đọc biết chắc chắn những việc xảy ra liên hệ đến Chúa Giêsu và công tác của các sứ đồ. Tiến sĩ Vernon McGee nói, tất cả Kinh Thánh không phải viết riêng cho tôi, nhưng tất cả Kinh Thánh vì tôi. Đó là nguyên tắc tốt cần phải giữ trong tâm trí, trong các bạn khi giải nghĩa Kinh Thánh. Điều thứ ba chúng ta cần lưu ý để suy xét để giải nghĩa, đó là xem xét văn mạch trước và sau của phân đoạn Kinh Thánh. Hãy xem xét phân đoạn này đang nói gì, và những phân đoạn Kinh Thánh khác nói về cùng một đề tài này. Văn mạch ở trong Kinh Thánh có nhiều hình thức. Thường thì muốn hiểu một chữ, phải hiểu nó trong một câu hay một đoạn văn. Như vậy, câu đó là văn mạch của chữ. Một câu văn đứng một mình có thể rất tối nghĩa. Muốn hiểu câu văn, cần phải đem cả đoạn văn chứa câu văn đó. Đó là văn mạch của câu. Thí dụ như, các ngụ ngôn của Chúa Giêsu thường kể ra từ một cơ hội đặc biệt nào đó. Từ đó, Chúa Giêsu rút ra một chân lý, một bài học. Do đó, bối cảnh và cách áp dụng của Ngài là văn mạch của câu chuyện Ngài kể. Như vậy, văn mạch giúp soi sáng những chỗ khó hiểu hoặc mâu thuẫn với sự dạy dỗ trong các phân đoạn Kinh Thánh khác. Một thí dụ nữa chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 23. Phao-lô viết, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Câu này có nghĩa gì? Chữ mọi sự đều có phép làm, có phải là mình được phép làm tất cả mọi điều phải không? Như vậy thì các việc như giết người, gian dâm, ích kỷ, tha hình tượng vân vân đều có phép làm phải không? Chắc chắn là không có nghĩa như vậy. Bằng cách đọc cả đoạn này, chúng ta thấy ý nghĩa của nó rõ hơn. Như trong câu 6 bảo chúng ta, chớ buông mình vào tình dục xấu. Câu 7 và câu 14 truyền lệnh chớ thờ hình tượng. Trong câu 8 nói chớ dâm dục. Qua văn mạch cho chúng ta thấy những giới hạn. Cho nên khi viết đến câu 23, Phao-lô không tự mâu thuẫn với mình và các phần kinh thánh khác. Cho nên các bạn, nếu không theo văn mạch mà giải nghĩa một câu riêng rẽ, sẽ hiểu sai ý nghĩa. Trong câu 23 này, Phao-lô đưa ra một sự đối chiếu. Mọi sự có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều đem đến ích lợi, không phải tất cả đều được gây dựng. Ông quan tâm đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và giúp ích cho kẻ khác, lợi ích cho kẻ khác. Như vậy, có những hành động được phép làm, nhưng cần phải tránh nếu nó khiến kẻ khác gây vấp phạm và không làm vinh hiển danh Chúa. Đó là điều Phao-lô muốn nói trong văn mạch này. Có điều tốt là các tín hữu Cơ Đốc thường làm, có thể khiến họ không ý thức phần quan trọng của văn mạch. Đó là việc học thuộc lòng từng câu kinh thánh. Dĩ nhiên, đó là điều tốt. Chúng ta cần giấu lời Chúa trong lòng, và chúng ta không thể học thuộc lòng cả đoạn hay là cả sách. Cho nên chúng ta chỉ học thuộc lòng từng câu. Nhưng xin các bạn và quý vị cần lưu ý rằng, chúng ta cần nên hiểu nghĩa của câu mình học thuộc lòng đó ở trong văn mạch của nó. Quy luật thứ tư trong việc giải nghĩa kinh thánh là tìm hiểu lời nói nguyên thủy. Hầu hết chúng ta ngày nay không hiểu được tiếng Do Thái hay Hy Lạp là ngôn ngữ viết kinh thánh lúc ban đầu. Chúng ta ngày nay đọc các bản dịch bằng tiếng Việt, tiếng Anh, vân vân. Các bản dịch này rất hữu ích và rất gần với nguyên bản ban đầu. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận đối với một số người cố gắng dịch kinh thánh theo khuynh hướng giáo lý của hệ phái mình. Chẳng hạn như nhóm phóng khoáng hay là nhóm tự do, có khuynh hướng dịch kinh thánh theo lối cởi mở tự do. Nhưng nhóm bảo thủ dịch kinh thánh theo một chiều hướng đặc biệt của mình. Những người phiên dịch kinh thánh cố gắng theo sát nguyên bản là những lời được viết từ lúc ban đầu. Có những từ ngữ khó có thể phiên dịch, thì nên phiên âm theo nguyên bản ban đầu. Như chúng ta thấy một số từ ngữ như là Abba, Baptist, Baptem, vân vân. Tôi có đề nghị là khi các bạn nghiên cứu kinh thánh, các bạn nên đọc và đối chiếu nhiều bản dịch kinh thánh khác nhau. Nguyên tắc thứ năm, chúng ta giải nghĩa kinh thánh theo văn thể, văn phạm và văn tự. Chúng ta cần nên xem xét phân đoạn kinh thánh thuộc loại văn thể nào, chẳng hạn như lịch sử, kỹ thuật, văn thư, giáo lý hay là tiên tri. Để ý đến văn thể rất quan trọng vì mỗi thể văn có một đặc điểm nào đó đòi hỏi lối giải nghĩa thích hợp. Chẳng hạn như chúng ta giải nghĩa lời tiên tri, chúng ta biết các nhà tiên tri là một phát ngôn viên của Đức Chúa Trời, truyền đạt những sứ điệp của Đức Chúa Trời. Các tiên tri nói về hiện tại và tương lai, nhưng phần lớn là nói về tương lai. Nên chúng ta phải xem xét những lời tiên tri theo ý nghĩa đó, tức là lời tiên tri có thể được ứng nghiệm cho tương lai gần hay là tương lai xa. Khi quan sát một phân đoạn kinh thánh, chúng ta cần chú ý đến văn thể thuộc loại nào, những chữ hay nhóm chữ được lặp đi lặp lại nhiều lần, những chữ nối kết hay là những liên từ, những từ ngữ chỉ về thời gian, nơi chốn, những chữ trọng tâm của phân đoạn. Yếu tố văn phạm cũng cần được lưu ý đến khi chúng ta giải nghĩa kinh thánh. Các bạn cần biết rõ các thành phần ngôn ngữ như là danh từ, động từ, đại danh từ, tĩnh từ, trạng từ, giới từ, liên từ, tháng từ. Điều quan trọng là biết các thành phần liên lạc với nhau trong một câu. Các bạn không cần phải biết những điểm tinh tế, nhưng phải biết những điều căn bản. Chẳng hạn như khi chúng ta gặp động từ, thì chúng ta cần nên lưu ý rằng động từ đó ở thể quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Khi giải nghĩa, chúng ta cũng cần nên xem văn tự của nó, tức là tìm ra ý nghĩa của chữ viết. Chúng ta cần nên xét văn tự theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Hầu hết những trường hợp chúng ta khi học kinh thánh là xét theo nghĩa đen. Nhưng đôi lúc chúng ta gặp khó khăn vì một chữ có nhiều nghĩa và chúng ta không chắc là nghĩa nào nên hiểu trong câu đó. Cho nên chúng ta cần đặt cái chữ đó trong văn mạch để tìm thấy rằng nghĩa đen hay là nghĩa bóng thì nó thích hợp ở trong câu này. Đối với những từ ngữ có nghĩa bóng thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Chữ có nghĩa bóng là chữ hay nhóm chữ dùng để diễn đạt một điều gì khác hơn nghĩa đen hay nghĩa văn tự của nó. Chúng ta thường dùng những thành ngữ như vậy. Như khi chúng ta nói, anh ta đâm bị thóc, thọc bị gạo. Chúng ta không có ý nói đến thóc và gạo, nhưng có ý muốn nói đến sự xúi dục, chia rẽ. Khi chúng ta nghe Chúa Giêsu nói, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Từ ngữ Chúa Giêsu là đường đi không có nghĩa rằng Ngài là con đường để cho người ta đi bộ lên, để cho người ta bước đi. Nhưng Chúa Giêsu là đấng dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Cho nên, khi hiểu đúng nghĩa bóng của các từ ngữ trong Kinh Thánh là điều quan trọng, nhất là các ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy về nước thiên đàng. Một điều lưu ý nữa là nghĩa của chữ có thể thay đổi theo thời gian. Cho nên chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của chữ khi phân đoạn được viết lúc ban đầu. Một điều đáng lưu ý thêm là từ ngữ dùng theo nghĩa thông thường trong dân chúng hay là từ ngữ dùng theo nghĩa của Kinh Thánh. Thí dụ, khi các bạn nghe đến chữ người công bình, các bạn hiểu như thế nào? Có thể các bạn hiểu ngay là người không có thiên vị, người ngay thẳng. Đó là một phần ý nghĩa khi Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là đấng công bình. Nhưng khi nói người tin Chúa Giêsu là công bình hay công chính trước mặt Đức Chúa Trời thì có ý nghĩa đặc biệt, vì người đó được Chúa tha thứ tội lỗi. Do đó, ý nghĩa thông thường của từ ngữ công bình không áp dụng ở đây. Tôi có đề nghị là các bạn muốn tìm hiểu chính xác ý nghĩa của từ ngữ Kinh Thánh thì nên tra cứu thêm trong từ điển Kinh Thánh. Gần đây tiến sĩ David Cooper có lời phát biểu rất hay. Khi một lời nói thông thường trong Kinh Thánh có nghĩa, thì đừng nên tìm theo nghĩa khác. Cho nên cần phải tìm hiểu các lời này trong ý nghĩa nguyên bản, bình thường của văn tự, trừ khi các dữ kiện trong văn mạch cần được nghiên cứu trong ánh sáng của phân đoạn liên hệ để thấy được lẽ thật căn bản hiển nhiên được tỏ bày cách rõ ràng. Nguyên tắc giải nghĩa sao chót để các bạn suy nghĩ thêm là dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh. Nghĩa là khúc này soi rọi cho khúc sách kia. So sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh là căn bản cho việc giải nghĩa Kinh Thánh. Những câu rõ nghĩa giúp giải nghĩa câu tối nghĩa. Những câu nghĩa đen giúp soi sáng những câu nghĩa bóng. Lịch sử và giáo huấn của Tân Ước dán màn bí mật để hiểu những lời tiên tri trong Cựu Ước. Việc so sánh phải cẩn thận, không áp dụng một chiều. Thí dụ, có người đọc câu Kinh Thánh viết như vậy. Ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Trong Luca đoạn 14 câu 13. Rồi đem so sánh với mệnh lệnh Chúa truyền. Hãy bán hết gia tài, phân phát cho kẻ nghèo, rồi đến đây mà theo ta. Trong Luca đoạn 18 câu 22. Rồi ông ta đem của cải của mình cho hết, bán hết, trong khi người đó, ông ta đó, có vợ và có con. Đến khi hết của cải tài sản rồi, sống nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Như thế, người này đã so sánh Kinh Thánh một cách sai lệch. Và ý nghĩa trong sự dạy dỗ của câu Kinh Thánh này là, chúng ta đừng để vật chất ngăn trở chúng ta trong sự theo Chúa. Nếu các bạn theo những nguyên tắc khác mà kết quả của lời giải nghĩa của các bạn đi ngược lại, hay là nó không hòa hợp với toàn bộ Kinh Thánh, các bạn phải xét lại lời giải nghĩa của chính các bạn. Kinh Thánh không tự mâu thuẫn với chính nó. Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối là sự mặc khải được đưa ra một sứ điệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy một câu hay một khúc Kinh Thánh phải được nghiên cứu trong văn mạch của nó, tức là những câu hay phân đoạn trước và sau liên hệ. Nguyên tắc này hàm ý rằng toàn bộ Kinh Thánh là văn mạch tối hậu của khúc sách. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy được sứ điệp của Thánh Linh về một bài hoặc một đề tài nào đó bằng cách nghiên cứu cả các sách liên hệ đến nó. Nếu chúng ta chỉ nghiên cứu một vài đoạn, có lẽ chúng ta không hiểu được giáo huấn của Kinh Thánh. Cho nên khi các bạn biết toàn thể Kinh Thánh sẽ giúp các bạn tránh hiểu lầm ý nghĩa từng câu hay là từng phân đoạn. Thí dụ như khi các bạn đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 13, Phao-lô viết: "Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha." Chúng ta dỗ dàng kết luận vì Phao-lô quỳ gối cầu nguyện, nên Kinh Thánh dạy chúng ta phải quỳ gối khi cầu nguyện. Kết luận đó không đúng với những câu kinh khác cho thấy rằng đứng hay sắp mình xuống đều là những tư thế tốt trong sự cầu nguyện. Vì điều đẹp lòng Chúa là thái độ của tấm lòng khi cầu nguyện, chứ không phải tư thế của thân thể. Trong khi đó chúng ta thấy rằng các tà giáo có vẻ như có thẩm quyền của Kinh Thánh, vì những người dạy tà giáo theo giáo lý của họ dùng một số đoạn Kinh Thánh thích hợp với tà thuyết của họ và bỏ qua các đoạn khác. Muốn khỏi tin những tà thuyết sai lầm, hay để tránh được những sự giải nghĩa sai lầm, chúng ta cần phải dùng sứ điệp của toàn bộ Kinh Thánh để tra xem lại những điều mình hiểu có đúng hay không. Cho nên chúng ta cần đối chiếu với những gì trong Tân Ước dạy với Cựu Ước. Chúng ta cần đối chiếu các sách của Thư Tín với các sách của Tin Lành hay là trong sách Công Vụ. Chúng ta thấy có sự đồng nhất căn bản giữa Cựu Ước và Tân Ước. Cả hai đều là lời của Đức Chúa Trời. Cả hai đều bày tỏ kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kế hoạch đó tập trung trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng chúng ta cũng cần nên lưu ý nữa rằng giữa Cựu Ước và Tân Ước có sự tương phản với nhau. Thứ nhất, thời đại cũ và thời đại mới. Và thứ hai, giao ước cũ, giao ước mới. Muốn hiểu biết toàn bộ Kinh Thánh, các bạn cần có kế hoạch đọc Kinh Thánh đều đặn và liên tục trong một năm chẳng hạn. Rồi sau đó cố gắng ghi nhớ và ghi chú những khúc Kinh Thánh liên hệ để đối chiếu với nhau khi cần. Sau khi học xuyên suốt Kinh Thánh rồi, các bạn trở lại học từng sách. Tôi sẽ trình bày với các bạn thêm về việc đọc và học Kinh Thánh trong những chương trình kỳ tới. Các bạn thân mến, khi các bạn áp dụng những nguyên tắc giải nghĩa trên, các bạn cần phải có tấm lòng khao khát tìm kiếm ý nghĩa lời của Đức Chúa Trời, nhờ Đức Thánh Linh của Chúa soi dẫn để các bạn hiểu đúng. Điều đó thúc đẩy các bạn học hỏi lời Chúa cách sốt sắng, nhiệt thành, để các bạn có thể nói như vua David khi xưa: "Tôi yêu mến luật pháp Ngài biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm về luật pháp ấy." Tôi mong ước rằng các bạn thực hành và nhận được những kinh nghiệm phước hạnh này. Tôi xin trích dẫn lời của vua Salomon viết ở trong sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 10 để các bạn suy gẫm: "Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh, ấy là sự thông sáng." Quý vị và các bạn thấy rằng kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự khôn ngoan. Đây là điều mà nhiều người đã kinh nghiệm. Từ sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho, người đó có thể hiểu được Kinh Thánh, lời của Ngài. Người đó có thể hiểu được ý chỉ của Ngài trong đời sống của mình. Người đó có thể làm những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người đó làm những điều đem đến lợi ích cho hội thánh, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho gia đình. Sống làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Vì người kính sợ tới Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài, người ấy đặt Chúa là trọng tâm ở trong đời sống của mình. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn hãy chú tâm học hỏi lời của Chúa. Tôi xin kêu gọi và nhắc nhở rằng các bạn nên dành một thời giờ thuận tiện nào đó để học lời Chúa mỗi ngày một phân đoạn. Và nếu quý vị nào là những người đang lắng nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho quý vị có thể nghe chương trình này một cách liên tục. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
cứu Chúa yêu tôi, hy sinh viết bao tuôn rơi. Ai hay Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi.
À khuê chất chứa trong tôi, không phương thoát ly mà vương. Quanh tôi tiết bao bi thương của cuộc đời trần.
Tôn Vua Giê-xu là cứu Chúa, trong Giê-xu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Nhớ mãi bữa ấy gột hà, âm u khiếp kinh vây quanh. Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi.
Những thống khổ với thương đau, ai hay Chúa thương nhân gian. Gai trong giáo đâm thân tàn, hy sinh thân vàng.
Tôn Vua Giê-xu là cứu Chúa, trong Giê-xu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Chúa, trong Giê-xu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
La 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 la. La 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 la